chịu ăn. Ăn thì nghĩ chuyện khác cho nên ăn toàn là nhà cửa xe cộ. Không chịu ăn được ăn. Để mình ăn, mình biết mình ăn, ăn đi. Thì món ăn đó mình ăn. Hôm nay đương ăn già cơm vô vậy mà đâu thấy cơm. Thấy cái lỗ, phải không? Thì đó, phan duyên nè, phan duyên á. Phan theo đó, cho nên Đức Phật nói vậy. Tu á thì nhớ đó. Cho nên mình tu là mình tu cái tâm á. Tu cái tâm. Đức Phật nói nè, con mắt của mình nè, mình thấy sắc chất là nhà cửa xe cộ đồ đạc tiền bạc, phải không? Đó, nhà cửa xe cộ quần áo đó, rồi mình thấy mình sanh cái ý phân tích lên cái đó thì mình thành tâm thức, và thành tâm thức thì nó phan duyên à, nó phan theo. Nhưng mà khi mình con mắt mình thấy mọi vật thì thôi à, ngưng lại đây là giải thoát đó vậy. Mình đừng có cho cái ý vô, ngưng lại đây á là tánh giác nè, hai cái này xong nó thành tánh giác đó. Mà phải cho cái ý vô nó biến thành tâm thức rồi, tâm thức rồi nó dẫn mình phan duyên đó. Cho nên á, mắt tai mũi lưỡi thân cái sáu cái này á, mà nó không có ý vô nó thành pháp thân, nó thành cái pháp thân của mình á, là cái tâm giải thoát á. Còn phải cộng cái ý vô thì nó thành tâm thức, nó thành nghiệp lực. Mà tâm thức á thì nó tạm thôi, nó không phải là thiệt. Tâm thức nó giống như là sống vậy đó, nước này mà nó gặp gió nó biết mình sống vậy đó. Thì sống này á, mà nếu mà mình dùng á, mà cho nó vô bờ nó hút hết nhà cửa ta liền, phải không? Còn nếu á, mình á, nó nổi lên để yên nó đi thì nó sẽ lặn xuống thôi. Vậy thôi, mình cứ mỗi lần nó giận lên biết tôi đang giận vậy. Chứ đừng nói thêm, bởi vì á là cái ý mình vừa nghĩ ra thì cái miệng mình sắp sửa nói đó nha, nhớ gì đó. Mình vừa nghĩ ra cái chuyện gì của ai đó thì mình nói là coi chuyện cái miệng nói nghe, cái miệng nói nghe nó chừng nghe, mình phải nhớ. Mình tu á, mình phải biết cái điều khiển mình tu. Còn nếu mình không biết điều khiển á, mình rất là khó tu nha, rất là khó tu. Đức Phật nói nè, gõ giữ cửa. Đức Phật phải nói cho rõ giữ cửa là giữ cái gì, chứ không phải là giữ cánh cửa. Giữ cửa là giữ giới luật đó, giữ gìn giới luật đó. Đức Phật thấy các vị tu sĩ không giữ gìn giới luật, chỉ có bận áo nè, cạo đầu, đắp y vàng, phải không, cầm sơn chuỗi cho to, đi tới đi lui ở trong chùa, rồi tụng kinh sáng cho chiều, lóc tóc lên kem đó, đủ thứ á, toàn là hình thức không à. Rồi đi chân không, rồi ăn rau không, rồi ở các ông thì ăn trái cây không vậy. Nhưng mà vậy cũng được, nhưng mà phải tu luôn cái tâm. Còn nếu không mà dùng cái hình thức không là không được, không có được tu không có được thành đạo đâu. Cho nên á, giữ giới luật là ngăn chặn cái tâm thức giống cái gì đó, ngăn chặn cái tâm thức kia là cái ý đó, đừng cho nó vô. Thì ngăn chặn tâm thức là ngăn chặn gì? Ngăn chặn cái phiền não á. Tại vì nó phan duyên, nó phân tích cái phiền não chứ, phải không? Rồi nó ngăn chặn cái ái nhiễm á. Đó, ngăn chặn là nó ái nhiễm á, mình phải ngăn chặn. Rồi ngăn chặn phân tích đi. Đó, mình mới thấy món á, mình bắt đầu mình sửa xong đó, cái này không tốt bằng cái kia đó. Đó. Tao biết mày ở nha, tao biết cái bộ mặt của mày, mày hiện ra rồi đó, phải không? Đó, mày hiện ra mày đó. Mày bắt đầu mày ám nhiễm rồi, bắt đầu mày phân tích rồi, phải không? Rồi mày muốn dẫn tao vô địa ngục, phải không? Hỏi mình hỏi đó, chỉ mặt đó nè, hỏi mày muốn dẫn tao vô địa ngục nha. Tự nhiên mày phân tích chi, phải không? Rồi ngăn chặn cái tham sân si, nó sân lên, nó thấy cái chuyện gì đó, ai chữ ai nói mình câu cái mặt bà đó không đẹp, hay là cái bà đó băng nhiều, hay là bà mập, hay là bà dài, hay là gì đó, cái mình bắt đầu mình nổi giận lên. Mình muốn vô rồi đó, mình muốn vô phải tỉnh giác, phải không? Mình tỉnh giác, mình ngăn cái tham sân si, rồi mình ngăn cái vọng tưởng. Vọng tưởng là sao? Vọng tưởng là suy luận, tưởng tượng ra, nói thêm vô, nó dẫn mình đi, nó phan duyên á, phan duyên dông rủi kiếp lên đên đó. Cái phan duyên này kinh khủng lắm, nó dẫn mình đi từ từ, mình tới đâu mình cũng biết nữa. Cho nên cuối cùng rồi khi mà nó tạo ra một cái nghiệp lực rồi mà nó giật mình, Thì khi mà mình không ngăn chặn cái tâm thức này á, mình ngăn chặn được thì mình giữ vững được cái đạo lực của mình. Cái đạo lực là gì? Là cái sáng suốt của mình, là cái không có phiền não gì hết, mà cái tâm mình không có bóng gì hết. Đạo là cái tâm, cái tâm thức, cái kêu là ai là giới thức của mình mà nó không sạch bóng, nó không có món gì trong cái vòng tròn hôm trước mình học nhá. Đó, cái ai là giới thức mình á, nó là nó thiệt, nó bạch tỉnh thức, nó không còn một hình bóng nào trong đó để mình nhớ lại hết trơn á. Thì cái đó là đạo đó. Thì khi mà mình không có phiền não thì đâu có hình bóng gì trong lòng đâu. Nhưng mình có ái nhiễm thì mà ái nhiễm mà đâu có hình bóng nào trong lòng đâu, phải không? Rồi không có phân tích gì hết thì mình đâu có nhớ cái chuyện gì để mình phân tích đâu. Nó không có hình bóng, cái gì mình cũng thôi hết á. Mà quý vị thiệt cái quý vị cũng thôi chứ coi. Quý vị mà thôi, quý vị không có ái nhiễm, phiền não, phân tích, tham sân si, vọng tưởng gì đó, quý vị sẽ khỏi cần uống thuốc. Nó có bệnh đâu, không có bệnh tao gì hết trơn á. Thiệt á, nó khỏe mạnh lắm á. Nó bệnh là do nó tiêu hết ba cơm gạo với là thuốc bổ mà. Uống vô nhiêu nó cũng tiêu hết á. Phiền não lên là nó tiêu, nó đốt sạch hết trơn những cái sức khỏe của mình đó quý vị. Sức khỏe của mình không phải là mình lấy ra tại vì mình là làm công chuyện nó hết đâu. Là do phiền não hết á. Phiền não nó làm cho tiêu hết, không còn nữa nha. Hay lắm. Đức Phật nói rồi, sở dĩ mình bệnh cũng do mình phiền não thôi đó. Mình đang ngồi nè, đâu có bệnh hoạn đâu. Là chiều về nhà nghe mất lượng vàng vậy mà. Về nhà lột ra lượng vàng không, lấy đi đánh bại rồi mất tiêu rồi bắt đầu sao? Ăn không được, mặt mày xanh lè xanh lét lên, phải không? Tự nhiên tay chân nó rũ rượi xuống, muốn bệnh mà. Tại vì mất tiền mất của rồi, cái tâm mình nó phiền não vô. Nên mất rồi thôi, mất bỏ. Tao phải lo sức khỏe. Ở trên đời này mình ở bên đất Úc này nè, cái gì quý nhất? Sức khỏe thôi. Chỉ có sức khỏe là quý nhất ở trên đời này, chứ không phải là tiền. Tiền đó mấy người ta có bạc triệu bạc tỷ đó, họ ung thư đó, rồi họ bệnh biết nhiêu. Nói chứ cô vô nhà tôi hôm qua này cũng thấy mới biết. Ôi nó nằm la liệt hết trơn, toàn nhà giàu mà. Nó thở thôi tốt thôi tốt. Nó đem bạc triệu vô cứu cũng được. Tiền đâu cứu được sức khỏe đâu. Chỉ có cái tâm mà đừng phiền não là tiền nó hết luôn. Cho mình đừng ngu gì mà mình phải phiền não. Phiền não mày muốn thì để ông xã phiền não đi. Hay bà xã phiền mình đừng phiền. Mày muốn mày tiếc của mày tiếc mình mày, mày đừng kéo tao vô. Để tao mạnh giỏi nuôi con. Để bệnh ung thư tao lấy tiền tao trị cho, nhưng mà ung thư lấy tiền trị không hết rồi. Giờ này mày hết phiền não mới hết tao lận. Nói dở vậy đó. Thì Đức Phật nói nè, tu là giữ cái tâm đó. Đức Phật nói bây giờ bắt đầu đi từ từ. Đức Phật nói tu là phải giữ cái tâm. Mà tâm á thì có hai thứ, vọng tâm và chân tâm. Vọng tâm là cái tâm thức á, phải không? Cái phân tích nó dẫn mình đi vô địa ngục á. Còn cái chân tâm nè, mình phải làm cho nó hiển lộ ra. Hiển lộ nhân tâm có gì đâu, nó dễ thì nó dễ hơn cháu nãy nữa. Tôi biết tôi đang đi tới á, tới đâu? Tôi biết tôi đang đi lui à, tới đâu? Tôi biết tôi đang ngồi xuống à, tới đâu? Phải không? Tôi biết tôi đang nói à, tôi biết tôi đang gặp chị A, tôi biết đang gặp chị B à, rồi tôi biết tôi đang ngủ á, thế đó. Rồi những người tu thiền á đang hơn nữa, tự nhiên muốn ngồi đây muốn đi xuống bếp, tôi biết tôi đang đứng dậy à, nó rất là khích khao nha quý vị. Không có hở ra chỗ nào cho phiền não vô đâu. Đứng dậy với mà hỏi mày đứng dậy mày đi làm cái gì, nó hỏi mình nữa nha. Nó đi xuống bếp, tôi biết tôi đang xuống bếp. Thì bắt đầu á, những người tu thiền ra, mày xuống bếp để làm cái gì? Mày phải bút mình xuống bếp để mình làm cái gì nữa? Bắt đầu mình đi, cho phép mình gặp. Rồi mình biết tôi đang rửa chén à, tôi biết tôi đang úp chén à, phải không? Hết úp chén là kế làm nữa à. Còn không á, cái tâm của quý vị nó là hành vững mà, không có cho nó biết á, thì bắt đầu trên đường đi xuống bếp á, quý vị nhớ cái chuyện qua. Cái thân ở đây mà cái tâm ở đâu á, nó văng rủi. Cho nên nó đi dắt té, cũng té xuống à. Đâu có biết mình đang bước xuống cầu thang, phải không? Cho nên nó có gì đâu, từ sáng đến chiều chỉ biết mà thôi à. lâu lâu á mình sợ nó quên, mình hỏi thêm tôi đang là gì đây, dạ thì mình biết mình đang giận hay mình đang vui hay mình đang suy nghĩ chuyện gì, thì lúc đó sao nó hiển lộ ra từ sáng tới chiều. Mà quý vị thiệt á, quý vị hỏi người ta, hỏi quý vị bà đang làm gì là mình trả lời cái bốc liền, tôi đang giặt đồ hay tôi đang gọi điện thoại Việt Nam hay tôi đang sắp sửa đi chợ mua đồ. Không có cái biết này, cái tính nhắc biết này sao biết trả lời, phải không? Cho nên từ sáng đến chiều quý vị có nó sáng thì phải gì không chịu, quý vị bỏ quên nó đi, tu dễ lắm, hiển lộ trên tâm này ra nè, tính nhắc biết này ra nè, là tầm hội tính giác nó đang sẵn có đó, mình đang biết mình đi, tất nhiên là nó đang, mình đang biết mình có nó đó. Mình không có nó sao mình biết, cho nên mình biết mình đang có cái đó. Mà quý vị khi mà quý vị á, biết mình đang có cái đó và chắc chắn là tôi biết tôi đang có cái tính giác biết đó, đó. Thì được thọ ký thành Phật dễ lắm, không thành năm tới thì cũng tới năm kia, năm không thành năm kia thì cũng thành năm kia, thiệt. Đức Phật thọ ký trong kinh Pháp Hoa hết á, hãy thấy được mà công nhận mà tin là mình có cái đó, cái biết đó đó, là trước sau cũng thành Phật, trước sau cũng thành Phật, không bao giờ đọa lạc hay vậy đó. Tại vì mình đã nắm được cái hộp giống rồi, hộp giống nó trong nhà mình rồi, thì dĩ nhiên phải có cái trái đó thôi à. Chừng nào mình không thấy hạt giống thì không bao giờ. Bây giờ mình nắm được hạt giống là hạt giống nó nằm đâu, trong lòng mình đây, nhưng mà mình nói vô hình mình đâu có thấy. Giống như điện này nè, bóng đèn nữa tỏ ánh sáng là hai ngón ra, con mắt mình á biết cái bông, cái bông cũng là hai móng, nhưng mà đèn á nó tỏ ánh sáng, nhưng mà nó trong của nó có điện, phải không? Đèn nó tỏ ánh sáng là hai ngón, nhưng mà mình biết là nó có điện, nhưng mà mình không thấy được điện, có phải gì không? Còn con mắt mình đây, mình thấy, mình biết đây là cái chuông, thì mình cũng phải biết là có, mình có cái tính giác biết mà biết cái chuông chứ. Thì mình thầm hội mình có cái tính giác biết không? Có, nhưng mà mình không thấy. Khi nào mình thành Phật mình mới thấy. Chỉ có Phật với Phật mới thấy thôi, chứ thành Phật mình sao thấy. Khi nào mình thành được điện mình biết điện là cái gì, mình chỉ biết điện thôi, mình đâu có thấy điện. Bây giờ mình chưa có thành tính giác biết, mình tập chưa có thành cái Phật tánh này, mình chưa có thành chân tâm, mình đang nằm trong vọng tâm. Nhưng mà cái vọng tâm này nè, lâu ngày mình tu á thì nó không có Phật, nó không phân tích nữa. Cái vọng tâm này nó mình không phân tích nữa thì nó sẽ biến thành cái chân tâm luôn. Cái mặt trăng á, cái biết này là mặt trăng thứ nhất nè. Đức Phật nói á, cái mặt trăng thứ nhất là nó biết tôi, nó không bao giờ nhiễm ô. Mình buồn nó biết mình buồn mà nó không buồn, phải không? Mình vui nó biết mình vui mà nó không vui. Mình tức tối lên mình biết nó đang, nó biết mình đang tức tối mà nó không tức tối. Mình bệnh nó biết mình bệnh mà nó không bệnh. Nên cái mặt trăng thứ nhất này là cái tính nhất biết mình có đây, nó không bao giờ nhiễm ô, nó chỉ biết mình thôi à. Nó là của mình đó, nhưng mà nó không nhiễm gì hết trơn. Mình nó cũng già, nó không trẻ gì á. Mình không biết nó cao dài hay là màu xanh màu đỏ, nó không màu sắc luôn. Nhưng mà cái tâm thức mình là mình biết, mình biết mình giận mà, mình biết mình vui, mình biết mình lo, mình biết mình buồn mà. Cái tâm thức này nó thay đổi liên tục từ sáng chiều, mình thấy nó được đó. Nhưng mà từ từ mình sẽ làm cho nó không có buồn, không có giận, không có phân tích cho ra nữa, thì nó có giống cái biết này không? Nó giống. Từ từ cái tâm thức này nó sẽ giống cái biết này, cho nên nó là mặt trăng thứ hai. Mà tu làm cho cái mặt trăng thứ hai nó thành cái mặt trăng thứ nhất đó. Hai cái năng khớp vô là thành Phật, dễ thôi, có gì đâu, rất là dễ dàng. Đừng phân tích, thấy thôi à, thấy biết thôi à. Đừng cho cái tâm thức này nó giống. Cho nên trong kinh Đại Thừa Đức Phật dạy cho Phật đệ tử của mình á, làm sao cái tâm thức này nè, ngăn nó đi, ngăn với cái vọng tâm này đi. Cái tâm thức này mình thầm hội mình có rồi đó. Bây giờ mình có một cái vọng tâm nữa, nó đi đôi với lại ở trong mình đây hai cái. Cái thằng này nó biết cái hồi này nè, mà nó không bao giờ bị. Rồi cái tâm thức này nè, nó ngăn. Mình ngăn cái ý phân tích đi, cái ý đúng sai phân tích đó, cái ý đúng sai phân tích cho mình á, thì nó biến ra, nó biến ra cái tâm thức này à. Cho nên thực vậy mình tu mình ngăn cái gì? Mình ngăn cái ý phân tích. Mình chỉ sống với cái biết thôi, mà mình không sống với cái ý. mình ngăn cái ý phân tích đi, mình không cho nó bám theo với cái suy luận đó. Cho nên là buông nó ra, phải nói vì nó muốn suy luận thì mình buông nó ra, nó muốn phân tích mình buông nó ra, nó muốn buồn mình buông ra, nó muốn vui mình buông ra, mình cứ biết thôi. Thì hai, sau khi mình buông nó ra rồi, nó không còn cái gì hết, nó không có cái hình bóng gì hết, thì nó giống cái này luôn. Mặt trăng thứ nhất và mặt trăng thứ hai nó nhập vô đây luôn, thì lúc đó thành đạo thôi, dễ như lắm, đâu khó gì đâu. Buông ra mà hay rất Đức Phật chỉ rất là rõ đó, mà ai chịu khó đi thì đi con đường này là mau lắm, mau lắm. Sở dĩ Đức Phật muốn cho quý vị niệm Phật là quý vị làm gì? Cái tâm thức này nè, nó nhớ Sài Gòn, nó nhớ bên Mỹ, nó nhớ mua đồ, nó nhớ nhà cửa, nó nhớ xe cộ. Thì bây giờ mình không cho nó nhớ 1000 thứ này, chỉ cho nó nhớ một thứ thôi, là nhớ Phật Di Đà thôi, được không? Thì cứ Đức Phật Nam Mô Di Đà Phật, tôi biết được đang nhớ Phật Di Đà, thì cái tâm thức này nó nhớ Phật Di Đà đó, rồi cái biết của mình cũng biết là mình đang nhớ Phật Di Đà nữa, hiểu không? Tại vì mình nó cho nó nhớ một chuyện để nó bỏ 1000 chuyện nhớ, là cái tâm thức nhớ Nam Mô Di Đà Phật, là cái tâm thức niệm, chứ không phải là cái tánh giác biết niệm đâu nha. Tánh giác biết nó biết là cái tâm thức đương nhớ Phật thôi, thì nó khỏi nhớ 1000 chuyện, thì nó buông ra, nó đâu không đang niệm Phật Di Đà đi, kinh hành Nam Mô A Di Đà Phật nãy đó, đâu phân tích gì đâu, phải không? Nãy đi kinh hành đâu có phân tích phải không? Đâu phân tích đâu. Rồi vô trì chú này bi á, thấy không, kỳ quá trời kỳ, mặt mày đỏ kè hết, bùng bùng lỗ tay luôn, nước đồ không có uống, khô cổ luôn, ra khang tiếng luôn, phải không, té cần cổ luôn. Vậy lúc đó có phân tích tay không? Không. Cho nên lúc đó cái tâm thức của mình nó đang bám với con một món thôi, hoặc là câu thần chú, hoặc là danh hiệu Phật. Cái Phật cùng nó nghe, ổng không có biểu là cái chúng sanh này nó lừa biếng lắm, mà nó ngu khờ lắm. Cho nên Đức Phật nói thôi, bây giờ cho nó cái tâm nó ưa nhớ tùm lum tà ra, bây giờ được, mấy đứa mình muốn nhớ tôi cho mình nhớ một món thôi, để cho mày yên. Mày yên á thì mày sẽ giống cái trên thôi, giống cái nó tánh giác thôi. Khi mà nó yên vậy rồi á, là niệm Phật một ngày cho đến 7 ngày nhất tâm bất loạn, thì cái tâm này, cái tâm đức nó niệm Phật nó nhất tâm bất loạn, thì nó giống luôn cái chánh giác biết này luôn. Hai cái năng góp bằng trần thứ nhất nó dính vào trần thứ hai luôn, thành Phật liền, lúc đó là Phật, khỏi cần ai niệm cho thiệt. Cho nên Đức Phật khôn lắm, ông tìm đủ mọi cách để cho dừng cái tâm thức này nè, nó ông cho dừng cái tâm thức này thôi à. Cho nên nào là trì chú nè, nào là niệm Phật nè, nào là ăn ma đi bát di hồng nè, hết đủ hết á. Nào là lễ hồng danh nè, lễ hồng danh sướng danh hiệu Phật, cái lễ gái đâu có nhớ phân tích mà tiền còn tiền hết là xe cộ gì đâu, phải không? Cho nên ví dụ 84.000 loại để mà trừ cái tâm thức này nè, để mà tu cái tâm, giữ cái tâm đó. Tu là tu cái tâm, tu cái tâm nào? Tu cái tâm giọng này nè, tu sửa nó lại, đừng cho nó chạy, để nó đứng chỗ. Chứ cái tánh giác này đâu cần tu, nó là nó đâu có gì đâu tu, phải không? Chỉ tu là tu cái tu tâm, là tu cái vọng tâm, sửa cái tầm vọng tâm lại, không cho nó chạy, vậy thôi à, dễ lắm. Cho nên hỏi chứ cái vọng tâm là cái gì này, chấm nhân với cái vọng tâm là cái gì? Vọng tâm tức là tâm thức đó, nó tạm thời, ba hồi nó buồn, ba hồi nó vui, ba hồi nó mừng, ba hồi nó giận, phải không? Ba hồi nó thương, ba hồi nó sợ, ba hồi nó yêu, nó ghét, ba hồi nó hận thù, ba hồi nó so đo phải quấy, ba hồi đúng sai, nên không nên, phải không phải, cái này nên này không nên, phải không phải, nó đủ thứ sáng tới chiều á, rồi nó phiền não lên, nó tam bành lục tập, rồi nó đập hết ba đồ đạc trong nhà, phải không? Nó chữ bới rồi nó ly dị rồi nó bán nhà nó chia đồ đủ hết á, nó chê được không được cứ bà khác rồi ô tùm lum à, phải không? Cho nên cái dòng tâm thức này nó ghê lắm. Cho nên Phật nói chứ tu tâm đó, tu tâm là tu cái vọng tâm đó, sửa nó lại, sửa cái tâm nó lại đó. Cho nên á, cái Phật nói con cái người ở đời này nè, nó mê mờ lắm, mà nó không biết nó mê mờ đâu. Có cái ông kia kìa,
ông đi mua kiến, một cái kiến mà ông ra ngoài chợ đó, ông thì dốt, ông đâu biết đọc chữ đâu, mà ông đeo chợ, ông lấy cái bát ra đeo cái kiến vô đọc báo, ông mới nghĩ là khi mà đeo kiến vô là đọc được á, cho nên ông mới tới tiệm á, ông mới mua, ông nói chú chú bán cho ông một cái kiến nha, mà đeo đọc chữ đi. Thì cái thằng bán kiến này nó lấy ra cho ông gái, ông đeo vô, ông cầm cái tờ, ông cầm cái tờ báo, cái thằng bán chủ đâu có để ý, ông cầm cái tờ báo ngược, ông đâu biết chữ đâu, ông đọc ngược, ông coi, em nói không, cái kiến này không có rõ đâu, đổi cái kiến khác đi. Cái thằng này nó tưởng ngu quá, ông chê, ông đổi, nó đổi ông kiến khác, rồi đưa cho ông, rồi ông cũng đeo vô, ông đeo vô, ông đổi vô, nó tấn có luôn mới, không được đâu, kiến này xấu lắm, đổi cái khác đi. Ông đổ cái chụp cái kiến vậy đó. Rồi một lát nó nói, ủa sao cái ông này ông đọc cái gì mà ông đọc không ra, ai về ông thấy nó, ông cầm tờ báo ngược xuống nè. Thì ông hỏi chứ, nó hỏi chứ chú à, bộ chú không biết chữ sao mà à, chú nãy chú lựa 10 cái kiến mà chú thấy cái nào chú cũng chơi xấu thì kiến con đưa chú là kiến hồi tốt đó, kiến tốt lắm á bác. Ông nói chứ tao đâu có biết chữ đâu. Bộ chú không, tao đâu biết chữ, nếu tao biết chữ tao đi mua kiến làm gì. Tao sẽ nghĩ tao không biết, tao đọc không ra chữ tao không mua kiến chứ. Là vậy rồi ông gây lộn ông chồng bỏ đi, thế là ông dốt mà ông mua kiến để ông đọc cho được cái chữ. Mà ông hiểu là ông dốt, ông mới nghĩ là ông mua cái kiến rồi ông lấy chữ cười. Bởi ăn người cười á, không có ăn mình á, mình chắc chặt, mình phiền não, mình đau khổ, mình không biết mình đau khổ phiền não đâu, không bao giờ mình thức tỉnh nó đó. Chỉ có người tu biết học đạo thức tỉnh, mà càng thức tỉnh á thì cái mặt mình càng sáng ra.